Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này bài pháp số 19. Thuyết thầy Thiền viện Siêu Minh mùa an cư quý khả của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ dạ cái ngày hôm nay xin đọc một cái bài nói về thiền nằm về kinh hành bình ni thiền pháp. Vấn đề xuất gia, có một vị hỏi là có những người tại gia cư sĩ mà cái điều kiện họ tu niệm tốt quá, bây giờ mình có nên khuyên họ xuất gia không, xuất gia để mà tu luôn đó. Rồi có một vị yêu cầu nói về tâm si, là tại vì thầy nói là từ trước giờ đó khi mà tham mà sân mà sanh khởi đó thì tôi quan sát tham sân, nhưng mà càng ngày cái sự tu niệm của tôi đi lên càng cao, thành ra bây giờ tôi không có nhìn tâm sân nữa vì nó thô và nó dễ mà tôi quan sát tâm si. Đó là cái câu mà thầy nói như vậy, thành ra có một vị muốn biết là thầy quan sát là quan sát như thế nào. Cái câu khác hỏi khác nữa là liên quan tới vấn đề ăn uống, nói vấn đề ăn rau, và một cái câu nói hỏi vấn đề chánh niệm. Chánh niệm với là niệm nó khác, nó giống nhau. Rồi Hòa Thượng Sửu Minh có nói một câu rằng là một người chết nhưng mà chánh niệm của vị ấy không chết, thì xin thầy giải thích cái đó là như thế nào. Cái này là cái câu hỏi từ năm 2004. Và cuối cùng là Đức Phật dạy chúng ta về pháp tri ân, cho thầy tri ân là sao. Bây giờ mình nói chuyện đọc với cái bài thiền nằm trước ha. Vì này nói như thế này quý vị, lúc mà con nằm thiền thì con thấy thân con rất là thoải mái, mà khi mà thân thoải mái thì tâm bắt đầu ngủ. Vì này nghĩ rằng là cái hệ mà thân mình nó thoải mái thì tâm mình nó bắt đầu nó bụi luật ngủ. Mặc dù con có tinh tấn về tâm rất nhiều, vì này là trình với thầy là như vậy, là thân nó thoải mái rồi, có tinh tấn về tâm nhưng mà con vẫn buồn ngủ. Thì thầy trả lời là ngủ không phải là tại thân thoải mái, mà ngủ là vì tâm của mình nó không làm việc, nó không tỉnh thức. Đó là lý do tại sao mà mình trong khi mà mình hôn trầm á, thì cái việc trước tiên là mình phải mở mắt ra rồi mình nhắc mình bây giờ ra tâm của mình nó đang ở đâu chẳng hạn. Hoặc giả bây giờ tâm mình nó có làm việc không, nó có ghi nhận đối tượng không, nó có nghe gì không, vân vân. Tức là tâm nó không tỉnh thức ở chỗ đó, không làm việc, không tỉnh thức, vì vậy nó ngủ. Hễ tâm thoải mái mà không chịu duy trì sự tinh tấn thì buồn ngủ sẽ tới. Nếu có tinh tấn về tâm thì bạn sẽ không thể nào ngủ được. Tại vì hành giả này nói rằng có tinh tấn về tâm. Mà thầy nói hễ mà mình có tinh tấn về tâm, tức là lúc bây giờ mình đặt cái câu hỏi đó, mình coi thử tâm mình nó có làm việc hay không, có thích thú hay không, thì mấy cái đó thì không thể nào buồn ngủ được. Nhưng thưa thầy, khi thân tâm an lạc thì con không ngủ được, cứ nằm hoài. Hễ mà con thấy thân tâm của con mà an lạc thì con ngủ được. Thầy nói một cái nguyên tắc là tâm thư giãn mới ngủ, tâm không thư giãn thì không ngủ được. Muốn cho ngủ được là tâm mình phải thư giãn. Cái thân nó có thể thư giãn mà tâm của mình nó suy nghĩ nhiều chuyện quá, mình ngủ không được. Thầy giải thích tiếp này. Khi thân tâm an lạc, nếu hành giả muốn hành thiền hay muốn ngủ đều được cả. Khi mà thân và tâm của mình nó yên á, thì mình muốn ngủ là ngủ, mà muốn hành thiền là hành thiền. Chứ không cần phải lựa. Nghĩa là vị này nói rằng là khi mà tâm con thư giãn quá ngủ không được, trong sứ nói không, ngủ được chứ không phải là ngủ không được đâu. Ngủ hay thức phần nhiều do tâm, chứ thân không biết gì hết. Khi thân thoải mái không mệt nhọc khó chịu, nhưng tâm của mình lo nghĩ chuyện này chuyện kia, mình không ngủ được. Như vậy là cái yếu tố để mình ngủ được là cái tâm mình nó rất là thoải mái. Vì vậy thầy nói rằng tôi thấy quý vị ngồi thiền mà quý vị câu cá, quý vị ngủ gật không sao hết, vì tâm quý vị khỏe rồi. Còn quý vị ngồi mà quý vị suy nghĩ nhiều, cái đó tôi mới ớn, không nói vậy. Quý vị ngồi mà quý vị ngủ gật, tôi chỉ nhắc quý vị tập để quý vị vượt qua cái con hôn trầm, không có cái vấn đề gì nguy hiểm hết. Mà nếu như mà quý vị ngồi thiền mà quý vị suy nghĩ rất là nhiều, là cái đó là cái tôi rất là sợ đó. Thành ra cái đường đi của hành giả là tập tới một lúc mà nằm tâm yên á, thì cái sự tinh tấn nó thuộc hành giả ngủ, cái chuyện nó chuyện bình thường. Vì vậy thầy thường khuyên nói rằng là khi mà mình hôn trầm mà mình đừng bức xúc với cái tâm hôn trầm. Nó là cái diễn trình tự nhiên của sự thực tập. Đôi khi mình bực bội, mình sân hận làm cho cái tâm của mình nó khó vượt qua cái cơn buồn ngủ. Thành ra mình cho nó là một cái hiện tượng tự nhiên là vậy đó. Nghĩa là nó là một, trong cái diễn trình tu tập của mình. Thưa thầy, đi kinh hành. Con đang đi kinh hành và cảm nhận một lực đẩy của tâm khiến thân con lao về phía trước. Một câu hỏi xuất hiện, vậy gì thân đi hay là tâm đi? Con đang đi kinh hành, một lực đẩy của tâm khiến thân con lao về phía trước. Một câu hỏi xuất hiện, vậy bây giờ là thân mình đi hay tâm đi? Con chưa tìm ra câu trả lời, con tự nhắc thôi, tu đi cho có chánh niệm và trí tuệ. Trí tuệ sẽ giúp câu trả lời. Vì này không hiểu là cái nào đi, thân đi hay tâm đi, chưa biết cái nào. Thiền sư trả lời, kinh nghiệm như vậy rất là tốt. Và để giúp hành giả điều này, tôi cho quý vị một ví dụ. Một người đi xe đạp, xe chạy về phía trước và người ngồi trên xe. Bạn thấy thế nào? Cả hai cùng lao về phía trước, cùng di chuyển một lúc. Như vậy, để trả lời cái câu kia thì nói rằng thân đi hay tâm đi, cả hai cái cùng đi một lúc. Một cái ví dụ khác nữa, một người da đen mặc chiếc áo thun màu trắng. Hễ bạn thấy cái áo, bạn thấy người cùng một lúc. Tức là để trả lời cái câu người thân đi hay tâm đi thì thầy nói cả hai cái nó xảy ra cùng một lúc. Giống như một người da đen mà mặc áo trắng, mình cái áo trắng là mình thấy luôn người ta luôn. Và người đạp, nếu mà cái xe đạp nó lao về phía trước thì xe đạp đi trước đi mà người ở trên đó cũng di chuyển. Câu này một câu hỏi khác liên quan tới vấn đề kinh hành, nó rất là ngộ quý vị này. Khi đi kinh hành tâm ít phóng, khi con đi kinh hành tâm con ít phóng, con ngồi thấy tâm đi lăng xăng. Thế mà con đi kinh hành thì thấy con thấy tâm không phóng, mà khi mà con ngồi thì con thấy đi lăng xăng. Vì vậy con mới đặt câu hỏi, tại sao khi đi tâm mình đứng mà khi mình ngồi tâm mình đi? Để sư đọc lại câu hỏi nha. Khi đi kinh hành tâm con ít phóng, con ngồi thấy tâm con đi lăng xăng. Con tự hỏi tại sao khi đi thì tâm mình nó đứng, mà tại sao khi ngồi tâm mình lại lăng xăng? Thầy trả lời, khi bạn đi kinh hành, tức là lúc đi, bạn phải quan sát rất nhiều đối tượng sanh khởi chung quanh, nên tâm của bạn bận rộn mà không thấy được sự suy nghĩ. Khi bạn ngồi yên, mắt nhắm, thân không cử động, tâm hết bận rộn, nên bây giờ mình mới nhận ra tâm mình suy nghĩ rất nhiều. Đó là lý do tại sao khi mình ngồi thì tâm nó chạy lăng xăng là vậy. Mà còn khi mình đi, tâm mình nó bận ghi nhận rất nhiều đối tượng, nó không có rảnh. Vì vậy bạn không để ý là tâm mình ra suy nghĩ rất là nhiều, chắc mà thật ra là suy nghĩ rất là dữ. Trong sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, mình làm lăng xăng, mình nói mình chánh niệm, mà thật sự trong tâm mình nó suy nghĩ rất là nhiều, mình không để ý. Sư thấy cái buổi sáng sớm mà ngủ dậy tâm suy nghĩ rất là nhiều, tại cả đêm mình ngủ mình đâu có chánh niệm, nó nghĩ tùm lum ở trong này. Sư bức xúc lắm, sư lại sư gặp thầy này, sư hỏi, sư nói tôi thấy con thấy buổi sáng là tâm suy nghĩ dữ lắm, con suy nghĩ bất thiện không? Ông nói suy nghĩ là suy nghĩ, sư cứ biết suy nghĩ là được rồi, hễ mà nó tới sư giữ cái thái độ chân chánh mà cho mày suy nghĩ, cứ quan sát cho vậy thôi, đừng có sợ nó. Bởi vì mình cả đêm mình ngủ tâm mình nó không có chánh niệm thì khi mình thức dậy không thể nào mà tâm nó chánh niệm được liền, mà luôn luôn nó những cái niệm bất thiện, vọng tưởng bất thiện nó sanh khởi cho mình. Chiều hôm qua mà gây lộn dai là ngủ dậy là nó nhớ, trời ơi tôi mà tu sư mà nói vậy đó, nói vậy mà nói được cái sao, một cái nỗi đó căng nhằn cầu nhau, vừa đánh răng nó vừa suy nghĩ vậy. Ở bên Mỹ có cái màn mà gọi điện thoại đó quý vị, đôi khi người ta làm việc cả ngày đó, ta không rảnh, tới đêm tới tối người ta gọi điện thoại, ta nói chuyện với mình, nói mà mình không có chánh niệm, nói lơ mơ là gây lộn ở trong điện thoại. Con lần sư gây với bà kia gây mà đến nỗi mà sư nói thôi bây giờ tôi không nói nữa, tôi mệt quá rồi. Thế nói sư ơi, sư nói với con đi. Ta cúp điện thoại cái bụp và kêu hai ba lần nữa, cúp luôn, không trả lời nữa, tức quá rồi. Mình nó trảo tới cả tiếng đồng hồ ngủ không nổi. Ông thầy thường sư ông nói, sư qua sư gặp thầy, sư nói trời ơi tôi khổ cái chuyện đó quá, tôi bà kia tôi cay luôn với bà kia, cãi đã xong rồi tôi ngủ không nổi nữa. Cái ông thầy thường sư nói một cái nguyên tắc, ông nói mình cãi cho người ta cho đã xong đó, tâm mình nổi sân, bây giờ nó trảo trở lại mình hối hận, do đó mình ngủ không có được. Nó kể cha nó không sao hết, nó nói thì nó nói, nằm mình duy trì trách nhiệm, mình nói thái độ chân chánh cho nó tới, cứ để yên cho nó tới, không sao hết trơn, mình duy trì trách nhiệm thôi. Là khi mình cãi lộn với người ta mình không trách nhiệm, do đó mình cãi đã rồi, bây giờ tâm nó suy nghĩ lại, khi tâm suy nghĩ lại thì mình hối hận, tại sao mình nhà sư mình đi nói với người ta như vậy, mình tại sao mà mình lỡ lời để cho bà nhảy vô, bà chụp cổ mình chẳng hạn, mình cứ trảo tới. Thì sư nói để yên, lúc bây giờ thái độ cho chân chánh, chấp nhận nó, để yên cho nó suy nghĩ, chánh niệm, từ từ nó yên là nó ngủ được rồi. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Khi chúng ta đi, khi chúng ta ngồi, mắt nhắm, thân không cử động, tâm hết bận nên thấy tâm suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không thành vấn đề. Nếu hành giả ghi nhận mỗi khi nó sanh lên thì niệm và định mình sẽ mạnh. Đấy, quý vị thấy được thái độ chân chánh. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không thành vấn đề. Thế mình nói chuyện rồi mà mình không chánh niệm thì tâm nó suy nghĩ và nó trả nó lại. Suy nghĩ là suy nghĩ, không thành vấn đề. Nếu mà mình không có được những cái thông tin này, mình không có tập để mà mình xử lý như cách này là tâm mình nó kéo mình đi chết luôn. Bây giờ nói về vấn đề xuất gia và tại gia. Thưa thiền sư, con thấy có rất nhiều người có duyên với pháp hành, nhưng họ còn sống đời tại gia cư sĩ, có bổn phận, có rất nhiều trách nhiệm với gia đình. Là người xuất gia, chúng ta có nên khuyến khích những cá nhân này cùng đi xuất gia và tu tập như mình không? Đó, cái vị này hỏi là một vị xuất gia, bây giờ thấy người ta nhân duyên là ta tập hành, ta thiền rất là tốt, ta tập rất là tốt, ta có nhân duyên pháp hành. Vậy là mình là người xuất gia, mình có khuyên người ta đi tu để mà đi xuất gia để rồi mình đi tu luôn không? Thiền sư trả lời, nếu khuyên thì tôi sẽ khuyên những người này thiền tập vì hành giả nói rằng là người này có duyên với pháp hành, chứ không khuyên họ bỏ đời sống gia đình, công chuyện làm ăn mà đi xuất gia. Nếu mà cá nhân tôi mà tôi khuyên người đó thì tôi sẽ khuyên họ hãy tiếp tục tu niệm, tiếp tục hành thiền, bởi vì sư nói là họ có duyên với pháp hành mà, thì khuyên họ là khuyên họ nên tiếp tục tu niệm, chứ tôi không có khuyên họ bỏ công chuyện làm ăn, bỏ gia đình mà đi xuất gia. Không phải ai cũng có duyên xuất gia, vô chùa tu được cả. Phải xem lại cá tính của từng người, vì có người chỉ thích thiền tập, chỉ muốn hành thiền chứ không muốn mặc y. Cá nhân tôi không khuyến khích ai xuất gia cả. Đây là cái điều mà thầy nhắc tới nhắc lui rất là nhiều năm. Có một năm sư dẫn một vị qua đây, cũng người là rất là quen thân với sư đó. Rồi cái chú này muốn xuất gia. Rồi khi mà sư từ bên Mỹ sư dẫn qua đó, thì lên giới thiệu. Thầy nói thầy cho cái vị này xuất gia, cái thầy hỏi xuất gia mà người ta muốn xuất gia là sư muốn người ta xuất gia. Hỏi cái rồi sư luống cuống rồi, sư không có trả lời được. Cái sư nói thì cái cậu này cậu là con của cái người mà tôi quen mà cậu muốn hành thiền, cậu rất hành thiền rất là tích cực, cậu hành thiền rất là tốt mà cậu cũng muốn xuất gia nữa. Thành ra khi mà cậu ngỏ ý muốn xuất gia thì tôi đề nghị qua bên này. Cái thầy thiền sư nói sư đừng có dính vô cái chuyện của anh ta. Ông làm mình cũng hơi quê nữa, cũng sẽ hết sức là sẽ ông nói, sư dính líu chuyện ta kể đó, để chú nó muốn xuất gia chú lên đây chưa gặp tôi à. Đó cái sư xuống sư nói cậu đó, sư nói thầy thật sư nói vậy đó, mà thế bây giờ muốn xuất gia đó, bởi vì cậu này cũng muốn xuất gia luôn mà như thiền sư cảm nhận là cậu này chưa có đủ duyên hay sao đó sư không được rõ. Mới nói sư là đừng, sư không có chuyện không ăn nhầm gì tới sư hết á, sư đừng có khuyên, để cho người ta ý người ta, ta muốn xuất gia ta xuất gia thôi. Thì sư xuống sư nói với cái chú đó, thì chú đó lên gặp thầy nói là con thật sự là con muốn xuất gia, mà đúng như thầy đoán là cái chú đó sau đó là bỏ ra đời lại. Là tại vì sao? Tại vì trong một lúc nào đó cái tâm nó muốn xuất gia, nghĩ là xuất gia là giải quyết những cái khó khăn trong cái đời sống tình cảm của mình, nhưng mà không, đây là một hình thức chạy trốn và cuối cùng giải quyết không được. Thành từ lúc đó là sao, vì sao là sư không bao giờ giới thiệu người nào xuất gia hết, vì lý do đó. Bởi vì sư thấy mình rất là hồ hởi, mình giới thiệu cái vị này lên mà thiền sư nói mà mình vẫn không tin, mình bực bội ông ấy, mà đến khi mà sự thật nó xảy ra lúc đó bây giờ mình mới hiểu là những gì ông nhận xét rất là đúng. Cá nhân tôi không khuyến khích ai xuất gia, tôi không dục chỉ giải thích về sự lợi lạc của đời sống xuất gia thế nào rồi để cho tự cá nhân ý quyết định. Tôi không thúc không dục họ, nhưng mà họ hỏi tôi về đời sống xuất gia, tôi sẽ nói cho họ biết đời sống xuất gia nó có lợi lạc như thế nào và để cho họ quyết định. Dục là chuyện, nếu mà đã dục thì tôi dục người ta hành thiện, không dục xúi người ta bỏ vợ con, vô chùa cạo đầu mặc y, giữ giới, tập thiền trước để cho trí tuệ và pháp bảo càng lúc càng lớn mạnh trong tâm người này. Sau đó họ nhận ra đời sống phạm hạnh mang nhiều lợi lạc, bởi vì mình bớt dính mắc vào tài sản, phải lo lắng cho vợ con, cho gia đình, và sự tu niệm sẽ đi xa hơn. Đó là cái tâm trạng của tôi. Thiền sư nói tập thiền trước đi để cho trí tuệ nó phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh, vị này sẽ thấy rằng cái đời sống mà phạm hạnh xuất gia rất là tốt, là bởi vì nó không có phải dính mắc vào tài sản, không phải lo lắng cho gia đình, cho vợ con. Họ hiểu như vậy rồi, và cái sự xuất gia là tạo điều kiện có cơ hội để cho mình tiếp tục xa hơn trong cái vấn đề tu niệm, là cái chuyện thầy nói cái nhân duyên như vậy rất là tự nhiên. Thầy có một lần nói với sư, khi sắp xuất gia, đức tin của tôi nơi pháp hành thật vô cùng dũng mãnh. Khi mà tôi sắp xuất gia là tôi rất là dũng, cái tâm tôi mạnh ghê lắm, khủng khiếp ghê lắm. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng là cái đời sống gia đình nó không có ý nghĩa với tôi nữa. Vợ tôi có cái hướng đi của vợ tôi và tôi có hướng đi của tôi, hai người không có không có thể sống chung nhau được, chung với nhau được. Tôi khi sắp xuất gia, đức tin của tôi nên pháp hành thật vô cùng dũng mãnh, dù hiểu rất rõ ràng tôi có ở nhà hay không, vợ tôi vẫn xoay sở và lo lắng được cho chính mình và đứa con trai. Nhưng bỏ gia đình đi tu sẽ gặp nhiều chuyện rối rắm xảy ra cho cả hai bên nội và ngoại. Nhưng đức tin vô cùng hùng mạnh của tôi bảo tôi sẽ chấp nhận tất cả vì đó là con đường duy nhất giúp tôi đi sâu hơn vào pháp hành. Thật sự ông nói lúc mà tôi đi tu á, bà vợ của bà gia của tôi á, tức là má của vợ tôi lại đây mà hỏi mày tu luôn hay là mày tính ra đó, bà cứ lại bà hỏi hoài vậy nè. Mà bà, ông nói không phải là mình bà gia tôi đâu, mà ông già tôi cũng vậy nữa. Ông già tôi có hỏi mày tính luôn, mày tính đi luôn, là mày tính đi về đó. Là tại vì thầy đang qua cái tiệm đó, mà bỏ đi tu là cái tiệm không ai qua, mà tiệm không ai qua là không ai lo cái tiệm nữa. Mà thiệt như vậy, thầy nói khi mà tôi quyết định đi tu là cái tiệm sập luôn, chứ người em là người anh là gì tôi ở đó lo mình cũng được, con mình tôi là quán xuyến à. Nhưng mà rồi cuối cùng mọi sự nó cũng yên ổn. Bỏ gia đình đi tu sẽ gặp nhiều chuyện rất là rối rắm xảy ra cho cả hai bên, bên nội như bên ngoại. Nhưng mà đức tin tôi quá vững mạnh, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận tất cả. Thì nói vậy, vì đó là con đường duy nhất giúp tôi đi sâu vào pháp hành mà thôi. Thầy nói rằng bây giờ chỉ có đời sống xuất gia mới giúp tôi đi sâu vào pháp hành, cho tôi không thể nào sống ở ngoài đời được, bởi vì cái đời sống tại gia nó không có nghĩa lý gì với tôi nữa. Thì thầy nói khi mà tôi vô này thì tôi muốn là có cơ hội để gần tiếp cận hòa thượng để tu niệm, thì vô được con năm cho hòa thượng bắt tôi dạy thiền. Lúc đó thầy cũng khó chịu cái lắm, thầy đâu có muốn cô xuất gia cho yên ổn đặng mà học thiền với hòa thượng đặng mà đào sâu cái pháp hành, vô cái hòa thượng giao cái chuyện bắt làm cái dạy thiền. Nhưng mà thầy nói rằng tôi cũng cảm ơn hòa thượng cái lắm, mà chính nhờ hòa thượng giao cái chuyện này tôi thấy trí tuệ của tôi càng ngày nó càng mở. Tôi nghĩ rằng là cái hướng đi của tôi á là sẽ vô xuất gia với hòa thượng, học với hòa thượng rồi đi vô trong rừng tu. Hòa thượng hỏi vô trong rừng làm gì? Hòa thượng hỏi lại tôi câu vậy, nói dạ con muốn đi vô trong rừng rồi, tại vì thầy đọc sách thấy là vị tỳ khu trong rừng ngồi dưới gốc cây rồi cái dáng thanh tịnh quá, thầy đòi vô rừng. Hòa thượng hỏi vô rừng làm gì? Thầy lính bính không biết trả lời. Cái hòa thượng làm thêm câu nữa, hòa thượng nói mà từ trước giờ sư tu ở ngoài chợ, mà sư có vô trong rừng đâu mà sư chung vô rừng chi, cái chỗ của sư là chỗ chợ búa mà sao mà bây giờ đòi vô rừng. Lúc đó thầy mới vỡ lẽ ra. Thì thầy nói rằng lúc mà tôi vô đây mà tôi giữ cái việc mà dạy thiền như thế này, tôi gặp rất nhiều khó khăn ngay từ lúc đầu. Cái vị thầy mà cho tôi xuất gia đó, trên là hòa thượng mà dưới là ông là cho đọc giới bổn vị A Xà Lê đó, gần 30 mấy hả, trời ơi ông đi ngang qua tôi run muốn chết, là tôi trong này cho trình pháp mà tôi run à. Là hòa thượng không giao cho ông mà hòa thượng giao cho tôi cho trình pháp mà tôi dòm dòm qua thử ông đi ngang qua không, ông ngã một tiếng là thôi đính à. Thầy kể những cái năm đầu tiên mà cho trình pháp ở trong cái nhà Sima chứ cũng có phòng có ốc riêng nữa, rồi ông đi qua đi lại ngoài đường ông nghe đó, rồi có một cái bà đó, bà đi ra rồi hai bên nói chuyện nhau không biết làm sao đó. Ô cái vị kia ông bực bội, ông đã sẵn sẵn rồi, ông muốn hỏi cô vô của trình pháp cái gì nói tôi nghe thử. Thì bà kia cũng sợ nói thiệt, rồi hỏi ông thầy ông Tejaniya ông trả lời sao. Thì bà này cũng kể hết. Ô ông đứng ngoài ông la rất là lớn, trong này cái làm thinh thôi, bỏ trình pháp dẹp luôn đi hết. Rồi sư thấy thầy cũng khổ sở lắm. Cái hôm mà cái lúc mà sư tới đó, là sư là một trong những vị mà lớn hạ hơn thầy mà thầy phải cho đi cho trình pháp, mà đối với sư thì khỏe rồi, thầy không có sợ, là tại vì sư người ngoại quốc, thầy nói tiếng Anh tiếng U, nói bồ bồ la ba, nói múa tay múa chân, nói tùm lum tà la. Nhưng mà tới phiên mà sau phần sư rồi là tới gần có 8 vị từ 25 hạ trở lên không à, mà hòa thượng bắt thầy phải đi tới để cho các vị đi trình pháp. Thầy lâu lâu thầy ngồi nói chuyện, tôi nói trời, tôi nói chuyện với sư vui quá, mà chút xíu nữa tôi vô tôi gặp ông thần tôi mới mệt mới dữ ạ. 20 mấy hạ luôn à. Mấy vị thì thấy tới trải chiếu ngồi dưới đất hết trình pháp với thầy. Rồi cái có nhiều lần sư hỏi thầy khó khăn vậy mà thầy làm sao mà thầy giúp cho người ta được. Cái thầy nói tôi không nói gì được cái trơn á, tôi chỉ vô và tôi chỉ hỏi các ngài có chỉ trình không, nhưng mà các ngài muốn nói gì thì nói cho con biết, có vậy thôi. Vì nào muốn trình thì trình, mà không trình thôi à, tôi để yên. Rồi cái hòa thượng đứng sau thúc, Hòa thượng mỗi ngày Hòa thượng kêu các vị vô nói rằng là người ta nhỏ tuổi, người ta nhỏ hạ nhưng mà pháp hành của ta rất là cao. Các sư phải cố gắng học, đừng đừng có ngã mạn. Khuyên các vị như vậy, bởi vì các vị đâu khi mà tới đây là muốn tu với hòa thượng chứ đâu có nghĩ tu với ông nội này. Nó xin lỗi như vậy đó, phải không? Ông có một hạ mà ai mà đi tu, ai mà đi tới mà ngồi mà lại ông được. Chịu không nổi, tức quá là tức. Thành ra họ bực bội là vậy đó, giống gì hết trơn á. Nhưng mà họ không hiểu, thầy bằng hòa thượng hiểu. Thành ra hòa thượng phải sắc tấn, nói khuyên lên, nói rằng là cứ ngồi đó đi tập thiền. Và cái hình ảnh mà sư nhớ mãi và cho đến không bao giờ dám nghĩa là quay thượng thầy này là thầy của sư hòa thượng Kim Triệu. Đến lúc mà trình pháp á, là hòa thượng ngồi dưới đất này, hòa thượng Kim Triệu ngồi bên tay mặt, ngồi đó chờ cái đã đi kiếm sư Tejaniya, tức là thầy của mình, tới để cho hòa thượng trình pháp á. Đó là hòa thượng ngồi yên chờ, hai vị ngồi yên chờ, để đến khi mà sư Tejaniya vô đó, thầy của mình vô đó, là bắt đầu hòa thượng Kim Triệu trình pháp. Sư dòm nó, sư thấy thôi ông năm chục hạ mà ông ngồi trình pháp với ông này thôi, mình không có kilo nào, đừng có làm sùng nữa, im cái miệng lại là yên à. Có nhờ vậy sư mới tu cho sư, nó sẽ gắt thầy này chứ, gắt ai gắt đắng à. Ôi trời ơi, chán ơi là chán. Sư cũng giống như các vị kia vậy đó, ngã mạn quá rồi, cả một đống luôn, không có chịu. Ai mà ngồi mà cho trình pháp mà ông ngồi cũng nằm địch qua địch lại, trời ơi không có chịu được, không có kính trọng pháp rồi. Sư bực bội, sư cứ cằn nhằn cào nhau vậy à. Thì quý vị thấy vậy thôi, mình cái tâm của mình nó vậy à. Rồi đời sống của người tại gia cư sĩ lúc bây giờ không còn hấp dẫn với tôi, bởi vì bận rộn và vô nghĩa quá. Bây giờ trở lại cái chuyện mà thầy nói với sư, thầy nói thầy không có muốn đi ở đời nữa, thầy muốn đi tu, thầy muốn xuất gia. Và thầy biết rằng là khi vô xuất gia rất là khó khăn chứ, nhưng mà tự nhiên trong tâm thầy nó nói mình chấp nhận hết, phải chịu đựng chấp nhận tất cả. Hãy để cho trí tuệ chọn lựa, không phải cá nhân đó lựa. Thầy ưa nói cái câu này lắm. Hãy để cho trí tuệ mình lựa, mình đừng có lựa. Bây giờ mình chưa có trí tuệ, mình khoan lựa, để yên, tu niệm đi. Tới một lúc nào có trí tuệ, lúc đó cái sự lựa chọn mình nó mới hợp lý. Tôi thấy rất nhiều người nghe người ta xúi, nhưng khi vô tu chịu không nổi, xả y rồi bị phiền não dập, rồi trở vô lại, trở vô, trở ra, trở vô, không biết bao nhiêu lần. Hành thiền trước rồi sau đó thấy đời sống xuất gia lợi lạc thì vô tu. Cái này theo ý tôi nó thuận, nó hợp với lẽ tự nhiên, và người xuất gia biết họ muốn gì chứ không ai nghe, không ai xúi dục mình cả. Thầy khuyên thầy nói nếu như người ta thích hành thiền cho người ta hành thiền đi, để cho người ta hành thiền, ta thấy hành thiền tốt và cái đời sống xuất gia nó lợi lạc bởi vì nó hỗ trợ cho sự thiền tập, thì để tự nhiên. Cái đó thầy nói nó thuận chiều hơn là cứ kêu người ta xuất gia rồi đã vô người ta chán nản quá, người ta cứ bỏ y rồi người ta chạy vô chạy ra rất là nhiều lần. Dạ thưa thầy, nhân duyên phải hiểu như thế nào nếu mình thích tu? Nhân duyên phải hiểu như thế nào nếu mình thích tu? Hoàn cảnh gia đình, vợ con, mọi người chung quanh, trạng huống rất là phức tạp khó khăn, có nên lý tới không hay bỏ mặt ra đi? Đây là vị này bây giờ hỏi cho người khác, bây giờ hỏi tới cá nhân mình. Nhân duyên phải hiểu như thế nào? Hoàn cảnh gia đình, vợ con, mọi người chung quanh, trạng huống rất là phức tạp, rất là khó khăn, có nên lý tới không hay là cứ bỏ mặt và ra đi? Trả lời, bỏ ngang mà ra đi, không đợi duyên chín mùi, đến thật tự nhiên sẽ không tốt chút nào. Chỉ lợi cho mình trong khi người khác điêu đứng khổ sở, nếu vì thế thì không phải là thiện pháp nữa. Thì thiền sư nói rằng nếu mà mình bỏ ngang, mình không chịu đợi cái duyên nó thuận rồi mình đi, mà mình bỏ ngang như vậy thì sẽ có người khổ, mà nếu mà có người khổ là không còn thiện pháp nữa. Người trí tuệ luôn luôn làm chuyện có lợi ích cho mình và cho tha nhân, chứ không có lợi về một phía. Chỉ một bên được lợi còn phía kia đau khổ là chuyện mình làm nó không tốt rồi, nó bất thiện. Tuy nhiên khi hoàn cảnh đã tốt, mọi sự đều có thể giải quyết tốt đẹp hết. Dù cái vị đó ở nhà hay đi tu thì chúng ta nên đi. Thầy nói khi mà nó duyên nó tới rồi, mọi sự nó xếp đặt rất là tốt rồi thì cứ việc đi. Một đôi khi có trường hợp vợ hay chồng, có một người chồng hay người vợ có quá nhiều trí tuệ, còn người bạn đời thì quá phiền não thấp kém, hai người không thể sống chung với nhau như chư thiên và ngạ quỷ, thì đó là cái mình phải tự quyết định lấy, mình phải quyết định dứt khoát. Nếu mình sống với một người phối ngẫu mà mình cảm thấy là như thầy, trường hợp của thầy chẳng hạn, thầy nói rằng tôi thấy rằng là vợ tôi có con đường của vợ tôi và tôi có con đường của tôi, tôi thấy rõ ràng là tôi không có thích hợp với đời sống tại gia cư sĩ nữa, thành ra thôi tôi để yên cho bà muốn làm gì bà làm, tôi đi theo con đường của tôi, Và thầy nói rằng cái đó là mình phải tự giải quyết lấy đó, chứ không thể là nói như thế nào được. Tôi thấy tốt nhất là nên chờ cho duyên chín mùi rồi hãy đi tu. Nếu chỉ có một bên muốn không thôi là điều mà chúng ta nên tránh. Thầy nói nếu mà trong trường hợp thông thường á, chỉ có phía mình muốn thôi mà đối phía bên kia chưa muốn mà mình bỏ mình đi thì đó là điều mình nên tránh. Thưa thầy, còn những người đã bỏ gia đình rồi vợ con rồi đi tu rồi sao đây? Thì những người này thôi tiếp tục tu đi để hoan hỷ trong đời sống xuất gia, đừng trở lui nữa. Nếu mà mình đã bỏ mình đi rồi thì thôi, mình ráng mình tiếp tục mình hành thiền để cho mình hoan hỷ với đời sống xuất gia, rồi đừng có trở lui nữa. Đó là những cái lời mà thầy giảng liên quan tới vấn đề mà xuất gia với tại gia ha. Bây giờ nói về tâm si. Cái bài về tâm si đó có hai câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi đầu thì thấy thầy trả lời rất là ít, nhưng mà cái câu hỏi sau thì thầy trả lời khá đầy đủ. Thì bây giờ sư đọc cái câu hỏi, quý vị thấy cái ý nó cũng hơi lặp lại chút đỉnh, nhưng mà mình thấy cái câu thứ hai trả lời rất là xúc tích, rất là đầy đủ. Thưa thầy, thầy dạy hành giả phải học từ phiền não của mình. Tâm tham, tâm sân thì con có thể quan sát được ở dạng thô, vi tế thì con chưa nhận ra. Tâm si cũng vậy. Thưa thầy, si là ngu dốt mê mờ, làm sao quan sát học được gì từ tâm này? Vì này nói là tâm tham, tâm sân á, thì con còn quan sát được nếu mà nó ở dạng thô, còn ngược lại tâm si thì con không có biết cách, mà con biết là si là ngu dốt thì làm sao mà mình quan sát. Thì thầy trả lời, chúng ta học thế nào về từ phiền não? Chúng ta học bằng cách duy trì chánh niệm, quan sát mọi khía cạnh liên quan tới phiền não. Phiền não tâm, khi phiền não sanh khởi, tâm suy nghĩ gì, cảm xúc cảm giác ra sao, phải kiểm tra thật chi tiết bất kỳ những gì có liên hệ tới phiền não. Từ từ hành giả sẽ thấy cái phần vi tế của tâm tham và tâm sân. Tại vì vị này nói rằng con chỉ quan sát được cái phần thô, thì bây giờ thầy nói rằng muốn mà quan sát cái phần vi tế thì bất cứ những cái chi tiết gì liên quan tới phiền não mình cũng đừng có bỏ qua. Thấy khi phiền não mà nó phát thanh lên thì tâm mình nó suy nghĩ cái gì, rồi cái cảm xúc của mình thế nào, cảm giác mình ra sao, mình phải kiểm tra thật kỹ, đừng bỏ một cái chi tiết nào hết. Và khi mà mình làm hoài như vậy thì những cái phần mà vi tế của nó mình sẽ thấy rất là rõ. Ngày hôm qua trong cái phần mà ni trình pháp ra có một câu hỏi cũng rất là hay nữa, là những cái phiền não thô á sẽ thấy được, nhưng mà phiền não vi tế rất là khó thấy và rất là nhanh. Lấy ví dụ chẳng hạn như một cái phiền não nó khởi sanh lên á, nó đi tới rất là mau và làm cho tâm mình khó chịu, nhưng mà rồi biến mất rồi, con không học được. Thì thầy nói rằng là tiếp tục quan sát đi, rồi á bây giờ đó cái tốc độ của phiền não nó rất là nhanh, nó tới và nó đi rất là lẹ, nó chỉ xẹt một cái thôi và mình cảm nhận khó chịu à, mình không thấy phiền não. Nhưng mà mình tu lâu, mình tập lâu rồi, cái mức độ chánh niệm mình nó cũng sẽ nhanh, nó sẽ bắt kịp. Là như thế nào, là bây giờ đó mình tương tự như mình đứng yên và mình thấy chiếc tàu nó chạy ngang qua, thì khi mà bạn đứng yên thì thấy chiếc tàu nó chạy ngon, nó chạy rất là nhanh, nó vù liền. Nhưng mà lúc mà mình tu giỏi rồi đó thì cái tốc độ của cái chánh niệm của mình nó sẽ đi gần lấy tốc độ của chiếc tàu, thì cũng giống như mình đi trên một chiếc tàu thứ hai và chạy song song với chiếc tàu trước, thì mình sẽ thấy cái chiếc tàu kia rất là rõ. Quý vị hiểu cái ví dụ không? Nghĩa là bây giờ cái tốc độ của mình nhìn bằng cái tốc độ phiền não, thì phiền não nhanh chậm gì mình thấy cũng rõ ràng hết trơn. Mình sẽ thầy nói rằng lúc bây giờ những cái phiền não rất là vi tế và rất là nhanh, mình thấy nó diễn biến ngay từ lúc đầu cho tới lúc cuối. Đó là vì nhờ cái sự mà cái chánh niệm của mình nó miên mật và nó bắt đầu nó bén. Còn thế nào là học từ tâm si? Có rất nhiều phiền não liên quan tới tâm si, gọi là nhóm si, ví dụ như phóng dật, hôn trầm, trạo hối, nghi ngờ. Hành giả học hỏi tâm si, là ngu, không biết thì làm sao học? Trong thực tế, ngoài chuyện không biết ra, còn biết sai nữa cũng gọi là si. Tâm của người phàm đầy cả si mê, vì vậy muốn học hành giả phải suy nghĩ cho đúng, phải có thái độ chân chánh rồi duy trì chánh niệm. Khi tâm nói tôi hay ta trong này, đó là tâm si đang có mặt. Những trạng thái tâm mà hành giả kinh nghiệm lúc thiền tập, phóng tâm, hôn trầm, lười biếng, đó là cũng thuộc về nhóm tâm si. Khi trí tuệ sanh lên, bạn sẽ hiểu bản chất của si. Hồi nãy là nói vấn đề quan sát, mà đây là thầy nói hiểu. Khi mà trí tuệ mà sanh lên rồi đó, thì bạn sẽ hiểu bản chất của tâm si. Như một người đi một đoạn đường mà không thấy rõ gì hết, cho đến khi có một chút ánh sáng nhận ra cảnh vật chung quanh, bây giờ mới biết rằng hồi nãy con đường nó quá tối. Đây là hiểu đó nghe quý vị. Cái quan sát khác hiểu. Thì thầy đang nói về hiểu. Khi trí tuệ sanh lên, bạn sẽ hiểu bản chất của tâm si, tương tự như một người đi một đoạn đường mà không thấy rõ cái gì cả, cho đến khi có một chút ánh sáng nhận ra cảnh vật xung quanh, mình chợt nhận ra rằng cái khoảng đường mình mới đi qua nó quá tối đen. Đó là cái phần mà câu hỏi mà thầy trả lời. Bây giờ một cái câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề tâm si, và cái câu trả lời cũng liên quan về cái vấn đề mà quan sát như thế nào về tâm si đó quý vị. Thưa thầy, khi tâm si khởi lên, có chánh niệm quan sát nó, tâm si sẽ từ từ rút lui. Đó là cái câu thuyết pháp hay quý vị. Trả lời, nếu chánh niệm mà trí tuệ không đủ, tâm si vẫn còn đó đấy. Nếu muốn tâm si biến mất, trí tuệ phải đủ mạnh. Tuy nhiên một đôi khi không có trí tuệ, hành giả cũng nhận ra được trạng thái của tâm si. Thì đọc lại câu trả lời ha. Câu hỏi nói rằng, khi tâm si khởi lên, có chánh niệm quan sát nó thì tâm si sẽ từ từ rút lui. Thầy nói rằng tâm si không thể rút lui nếu không có trí tuệ. Nếu chánh niệm mà trí tuệ không đủ, tâm si nó vẫn có mặt đó, không bao giờ rút lui cả. Nếu muốn tâm si biến mất, tức là từ từ rút lui như hành giả nói, thì lúc bây giờ trí tuệ phải mạnh. Tuy nhiên một đôi khi không có trí tuệ gì hết, hành giả cũng nhận ra được trạng thái của tâm si. Thưa thầy, si tức là tâm ngu dốt, không biết gì cả thì làm sao nhận ra cái gì? Trả lời, có chứ, bạn có thể nhận ra bây giờ tâm mù mờ lẫn lộn, không biết rõ cái gì, ý là tâm si đấy. Đó là tâm si mà nó mù mờ thì mình đâu có biết cái gì. Thì ông nói, khi mình nhận ra tâm mình đang mù mờ, cái đó là mình đang thấy tâm si đấy. Nếu không có chánh niệm, câu hỏi tiếp này. Nếu không có chánh niệm và trí tuệ thì phiền não sẽ càng ngày càng nhiều và si càng lúc càng tăng trưởng, càng lúc càng mạnh. Vì hành giả đó trình với thầy cái thứ nhất là nếu có chánh niệm thì tâm si sẽ từ từ rút lui. Thầy nói tâm si sẽ rút lui khi nào có trí tuệ. Chứ còn tâm si không rút lui tự động nó bằng chánh niệm không thôi. Chánh niệm không thôi không đủ. Tâm si vẫn có mặt mà phải có trí tuệ. Rồi bây giờ cái vị này thưa tiếp là nếu không có chánh niệm và trí tuệ thì phiền não sẽ càng ngày càng nhiều và si càng lúc càng tăng trưởng, càng lúc càng mạnh. Tiền sư trả lời, trường hợp sân sanh lên, bạn có thể quan sát tâm sân và cũng nhận ra tâm si cùng một lúc. Bây giờ tôi càng lúc càng hiểu tâm si nên không quan sát tâm sân, bởi vì tâm sân quá rõ ràng, quá thô mà chỉ quan sát tâm si thôi. Vì tâm si có mặt nên ưa ghét mới sanh lên một lúc, hay nói cách khác, tại vô minh, tại si mê không biết mới có tâm thích hay không thích, vì vậy tôi bỏ sân và quan sát si. Đọc lại cái chỗ này ha. Trường hợp sân sanh lên, bạn có thể quan sát tâm sân nhưng mà cũng có thể nhận ra tâm si nữa. Bây giờ, hiện tại bây giờ đó, tôi càng lúc càng hiểu nhiều về tâm si nên không quan sát tâm sân nữa, bởi vì tôi sáng thấy rằng tâm sân nó quá rõ ràng, quá thô mà tôi quan sát tâm si. Vì tâm si có mặt, đây là sự hiểu biết này, nên ưa ghét mới sanh lên. Tại tâm si nó có mặt, do đó mình yêu mình ghét. Và nó lên cùng một lúc, hay nói cách khác, tại vì vô minh, tại vì tâm si không biết cho nên mới có tâm thích và không thích. Vì vậy tôi bỏ tâm sân mà quan sát tâm si. Thầy nói quan sát hay thầy hiểu tâm si? Tại vì thầy nói rằng tôi bỏ tâm sân mà quan sát tâm si, thì cái câu cái vị này khỏi ngược trở lại. Bây giờ thầy nói là thầy hiểu hay là thầy quan sát thôi? Bởi vì năm ngoái thầy cũng có nói một lần là mình không quan sát được tâm si, là vì bởi vì khi si thầy ngu dốt làm sao quan sát được. Vì vậy khi mà thầy nói như vậy thì khỏi trở lại là thầy muốn nói là thầy hiểu hay là thầy quan sát. Thầy thư trả lời, quan sát nên thấy do tà kiến chấp tôi ta nên sân mới sanh lên, và thấy chấp như vậy là vô nghĩa và không lợi ích chi cả. Như vậy có hai, chánh niệm và trí tuệ. Nếu tâm si biến mất, tà kiến chấp tôi ta thì sân cũng biến luôn. Đây là một kỹ thuật mới để quan sát phiền não. Thì đọc lại cái chỗ này ha. Quan sát nên thấy do tà kiến, bởi vì tôi quan sát, tôi chánh niệm, do đó tôi thấy rằng bởi vì tà kiến có chấp tôi ta cho nên tâm sân mới sanh lên, và thấy chấp như vậy là vô nghĩa mà không lợi ích gì hết. Như vậy trong này có vừa chánh niệm và trí tuệ, tại vì tôi quan sát cho đó tôi thấy ngã chấp, mà tôi thấy vì ngã chấp cứ chấp hoài như vậy không có lợi ích gì hết, thì trong đó có trí tuệ. Vì vậy ông nói lúc bây giờ là có cả hai, có chánh niệm và có trí tuệ. Nếu tâm si biến mất, tức là vì tà kiến chấp tôi ta, thì bây giờ tâm sân nó cũng mất luôn. Nếu mình quan sát cái ý của nó đó, mình sẽ thấy rằng tại vì mình tà kiến do đó mình mới chấp, và vì mình mới chấp do đó tâm sân nó sanh lên. Và nếu mà mình quan sát được tâm si thì tâm sân sẽ biến mất. Đây là một kỹ thuật mới để quan sát. Câu hỏi tiếp nữa, thưa thầy, nói là quan sát nhưng đúng là thầy hiểu ra rằng tâm sân sanh lên tại vì tâm si chứ không phải chỉ quan sát thôi, như vậy có đúng không? Tức là bên trong tâm suy nghĩ điều gì, ý nó như thế nào thì sân mới bộc phát, phải vậy không? Quý vị nghe lại cái câu hỏi này. Thưa thầy, thầy nói là thầy quan sát nhưng đúng ra là thầy hiểu ra rằng sân sanh lên là tại si, tại si đây là tà kiến, chứ không phải chỉ thuần quan sát không thôi. Tức là bên trong tâm sân, bên trong tâm suy nghĩ điều chi đó, do đó tâm sân mới bên ngoài mới phát lên. Trả lời, đúng rồi, tâm tư duy sai lầm, theo ý của nó, tâm càng suy nghĩ, tâm càng trào lên. Ví dụ như, bây giờ thầy nói này, đúng rồi, tâm tư duy sai lầm, theo ý của nó, nên sân mới sanh lên. Ví dụ như, mình nghĩ như thế này, cái cô này mới xuất gia có mấy tháng mà làm cho oai ghê ha. Đây, ví dụ như mình bực bội người nào đó, một người nào mới trẻ mà mới vô chùa mà xuất gia đó mà làm oai làm ác quái, mình rất là ghét. Và mình trong tâm mình đang nghĩ, cái cô này cô mới xuất gia có mấy ngày có mấy tháng mà cô bộ làm hách dữ à, do đó mình nổi sân. Vì nổi sân là do nó chấp tôi ta ở trong này. Tâm càng suy nghĩ, tâm sân càng trào lên, suy nghĩ sân, suy nghĩ sân, suy nghĩ sân, và bây giờ tôi chỉ quan sát sự suy nghĩ này thôi. Như vậy khi cả hai cùng sanh lên, tâm sân và tâm si, thì si quan trọng hơn, cần lưu ý đến phiền não này vì chính nó là lý do, là gốc của tâm sân. Quý vị nghe ông thầy nói, ông nói là khi mà tâm sân nổi lên, trong này nó phải có một cái ý. Và vì cái ý này á, mình chưa thuần thục, do đó mình không có thấy được này. Mà bây giờ tôi tập thiền, tôi thuần thục quá rồi, do đó tôi không để ý cái tâm sân, mà tôi để ý nhiều tại vì cái ý gì, do đó tâm sân sanh lên. Sư đọc tiếp, quý vị nghe rồi từ từ quý vị sẽ hiểu. Thưa thầy, ngã mạn cũng do si, hay si là do ngã mạn? Nói ngược lại, do ngu dốt, do si mê, do ngã mạn mới sanh lên. Cách thầy chỉ giúp nâng trình độ của hành giả, nghe thầy nói vậy, con phải suy nghĩ nên quan sát gì lúc phiền não sanh lên? Vị này, khi mà có một vị trong nhóm ni nói rằng là, khi thầy nói rằng là thay vì quan sát tâm sân, tôi quan sát tâm si, thì cái vị này nói, nếu mà thầy nói như vậy là thầy đang nâng trình độ của hành giả lên, và cái này vì vậy nó khó nắm bắt. Khi bạn nhận ra được tâm si thì quan sát nó, nhưng nếu không nhận ra được thì quan sát tâm sân, vì nó rõ và thô hơn tâm si. Đó là cái phần trình pháp, nó đã đi xong rồi. Nhưng mà bây giờ có một vị khác chưa hiểu, do đó mà bây giờ hỏi lại. Lần trước trong buổi trình pháp cho ni, thầy có nói là bây giờ thôi tôi không thèm để ý tới tâm sân, mà chỉ quan sát tâm si, xin thầy nói lại cho rõ, cho tôi nghe, tôi chưa hiểu gì hết. Thầy trả lời, rất đơn giản, khi tâm sân sanh lên, tâm si xuất hiện cũng xuất hiện theo. Đó là cái nguyên tắc, thể có tam có sân thì bắt buộc phải có si. Vì tà kiến nên phiền não mới sanh lên. Khi si xuất hiện bên trong tâm phải có một ý hay một tư duy nào đó, và tôi canh chừng ý để nhận ra cái niệm suy nghĩ này. Bây giờ thầy nói, thầy giải thích lại nữa là thầy nói rằng khi mà tâm sân xuất hiện là tôi biết tại vì trong tâm tôi nó có một cái ý gì. Có thể là cái ý này nó quá vi tế, tôi không nhận ra. Thành ra bây giờ tôi biết rằng hễ mà tâm sân mà xuất hiện là có tâm si, vì vậy bây giờ tôi không để ý tới tâm sân nữa, mà tôi để ý qua trong tâm tôi nghĩ cái gì mà cái tâm sân này nó xuất hiện. Vì tôi đã biết toàn bộ diễn trình lúc tâm sân sanh lên, tôi biết rằng khi sân sanh lên tâm suy nghĩ gì, tôi biết rằng khi tâm sanh lên cảm xúc thế nào, đau khổ khó chịu, khi tâm sân sanh lên cảm giác như thế nào. Nhưng trong toàn bộ bức tranh tôi chỉ chú ý đến sự suy nghĩ mà xem nhẹ hay không quan sát cảm xúc đang có mặt. Ông thầy thiền sư này ông nói rằng là tôi đã thấy hết toàn bộ bức tranh. Bởi vì tôi thấy rằng khi một cái sân nó sanh khởi là tại vì có một cái ý nghĩ bắt đầu trước. Nhưng mà tại vì ý nghĩ này đôi khi vi tế mình không có nhận ra. Vì cái ý nghĩ này nó phát sinh ra trước. Như ví dụ như có một vị trình pháp và nói rằng là có một cô trong chùa đó, cô làm cái gì đó còn nổi sân rất là dữ. Thì tại vì sao mà mình nổi sân với cái cô này? Là bởi vì trong này nó nói rằng là cô này là cô là người mới tu, mà sao mà cô làm oai làm hách như vậy? Vì cái ý này, do đó cái tâm sân nó bực bội, nó sân hận. Rồi cô này cô làm cái gì con cũng bực cái trơn á. Thì thầy thường xuyên nói rằng cái ý này rất là nhanh và rất là mau. Vì vậy mình không thấy cái ý này. Mà tôi thì tôi thấy nguyên cái diễn trình, tôi thấy tại có cái ý, do đó tâm sân nó phát sanh lên. Và khi tâm sân nó phát lên, cảm xúc, cảm giác như thế nào, cái phần sau tôi bỏ hết, tôi chỉ quan sát cái ý mà thôi. Vì tôi đã biết toàn bộ diễn trình lúc tâm sân sanh lên, tâm sân tâm suy nghĩ gì, cảm xúc ra sao, cảm giác thế nào. Trong toàn bộ bức tranh đấy, tôi chỉ chú ý đến sự suy nghĩ mà xem nhẹ cái cảm thọ hay cảm giác. Tôi chú ý nhiều đến ý sai lầm nào đã làm cho sân dấy lên. Hễ tham sân có mặt thì si cũng đang đứng phía sau. Ba phiền não này cấu kết với nhau. Hồi trước tâm quan sát chưa bén nên chỉ thấy cảm giác cảm xúc rõ rệt, tức là tham và sân. Bây giờ tu lâu sự quan sát tinh tế hơn nên thấy rõ cái ý bên trong, tức là tâm si. Vì thấy rõ nên tôi chú ý nhiều đến nó. Vì tôi chú ý đến nó là bố già, nó là rối rắm của một mọi chuyện. Do đó tôi chú ý nó là nguyên gốc của mọi sự phiền não. Khi mà tôi chụp được nó rồi thì tự nhiên tâm sân nó phải đứng. Tôi không buộc tất cả các hành giả phải quan sát tâm si, mà chỉ chia sẻ với quý vị về kinh nghiệm tu tập. Quý vị lúc đầu có thể quan sát cảm xúc, cảm giác khi tâm tham tâm sân sanh khởi. Nếu mà quý vị giỏi, quý vị thấy được cái ý bên trong đưa đến tâm tham tâm sân, thì quý vị quan sát tâm tham cái ý này, bởi vì ý này chính là tâm si. Nó cũng tương tự như hành giả đặt câu hỏi tại sao mình nổi sân. Đó là lý do tại sao mà quý vị nổi sân. Tôi hỏi quý vị tại sao quý vị nổi sân. Khi quý vị nổi sân là quý vị không quay, hay là quý vị quên, hay là bị cái ý nó quá nhanh, quý vị không thấy có một cái ý gì đây, có một cái tư duy nào gì đây làm cho cái tâm sân này nó sanh khởi. Hiểu quý vị? Hiểu hả? Mà không hiểu thôi cũng ráng chịu cho không biết làm sao. Thưa thầy, một người ăn chơi trác tán, làm điều tội lỗi do si sai khiến dẫn dắt, vị chính tâm si vô địa ngục chứ đâu phải người đó. Một người ăn chơi trác tán, làm điều tội lỗi, tâm si sai khiến vô địa ngục, thì người đó là si vô địa ngục, cho người đó đâu có vô. Thành ra đâu có ngán cứ tiếp tục ăn chơi trác tán à. Trả lời, phải nói do si mà tham sân sanh lên, xứ dục người ấy làm chuyện sai trái nên mới sinh vô địa ngục. Si là nhân làm cho danh sắc này sinh vào khổ cảnh, chứ si nó ở ngoài nó chẳng đi đâu hết. Đọc lại ha, phải nói là do si mà tham và sân sanh lên nên xứ dục những người này làm chuyện sai trái, bây giờ mới sinh vô địa ngục. Si là nhân làm cho danh sắc sinh vào khổ cảnh, chứ si nó ở ngoài nó không vô địa ngục. Hôm nay ông nói si vô địa ngục. Bây giờ đọc quý vị nghe một cái bài khác nói về vấn đề mà ăn rau. Vị này trình với thầy về vấn đề dính mắt và chuyện ăn rau. Thưa thầy, con đi kinh hành mắt cứ nhìn đám rau vì con rất thích ăn rau. Tâm con nói coi chừng dính mắt vào rau sẽ làm sâu đấy. Thầy nói không làm sâu mà đôi khi nó làm bò, làm dê cũng được. Không làm sâu cũng có thể trở thành làm bò hay dê nữa. Bởi vì sao? Chúng chỉ ăn cỏ. Tuy nhiên khi tâm dính mắt sanh lên, hành giả có thể quan sát tâm này. Khi có trí tuệ, dính mắt bớt dần, sẽ không sinh làm côn trùng hay làm súc sanh. Thì thiền sư nói đừng có sợ. Đấy, tại sao mà mình dính mắt vào cái chuyện ra, mình dính vào cái ăn rau, thì mình biết cái tâm dính mắt. Khi dính mắt sanh lên, hành giả mình quan sát tâm này. Khi có trí tuệ, dính mắt bớt dần, và mình sẽ không bao giờ sinh làm côn trùng hay làm súc sanh nữa. Ăn rau rất tốt về mặt dinh dưỡng, nhưng hành giả nếu coi chừng tâm tham của mình. Tôi thấy những người Tàu ở Mã Lai rất thích ăn rau cải. Họ tin rằng ăn nhiều rau sẽ có lợi cho sức khỏe. Vì vậy thấy rau là tâm những người này dính mắt rất là dữ. Họ rất thích ăn rau. Thưa thầy, vì tâm thích không thích này mà phải tới lưu hoài trong sanh tử luân hồi. Vị này trình tiếp với thầy đấy, là con đi kinh hành mà con thấy rau mà con cứ nghĩ tới rau hoài. Thì tâm con nó nói coi chừng á, dính mắt là coi chừng làm sâu. Thưa thầy, vì tâm thích không thích này mà mình phải tới lưu hoài trong sanh tử luân hồi. Vậy làm như các sư, ai cho gì ăn đó, suy nghĩ như thế thì tâm tham thấy nó giảm bớt. Thiền sư trả lời, đúng như vậy, nhưng về mặt thực tại chân đế, chúng ta không ăn chay, chúng ta cũng không ăn mặn, mà chúng ta chỉ ăn cái vị mà thôi. Nghĩa là mình nói rằng bình thường là mình ăn rau, ăn thịt, nhưng mà trong thực tại thì mình không ăn mấy cái đó mà mình chỉ ăn cái vị. Không ai ăn rau trái hay ăn thịt cả. Thịt gà chỉ là khái niệm do tâm tưởng. Hành giả chỉ ăn vị cứng, mềm, mặn, ngọt. Tâm suy nghĩ và đặt tên, chứ trong chân đế thì không có rau hay không có thịt gà, nó chỉ có mùi vị cứng, mềm, nóng lạnh mà thôi. Thưa Thầy, con thật nhận thấy rằng những kinh nghiệm sâu sắc thường đến vào những lúc tâm chúng ta rất đơn giản, thư giãn và suy nghĩ cũng rất tự nhiên. Còn suy nghĩ do tưởng thì tốn nhiều năng lực mà kinh nghiệm không sâu sắc. Cái vị này nói về vấn đề mà tâm tự nhiên đó quý vị. Thì vị này nhận xét rằng là khi mà có những cái kinh nghiệm sâu sắc á, thì cái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là đơn giản và rất là thư giãn. Suy nghĩ cũng rất là tự nhiên nữa. Thì thiền sư nói rất là đúng. Vì vậy bổn phận của chúng ta là giữ cho tâm mình quân bình, đơn giản và yên ổn thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và trong một cái bài pháp mà năm 2003 đó thì sư không có đem theo đây, nhưng mà thiền sư có nói rằng là cái tâm mà nó đơn giản mà nó trong sáng, là tâm đơn giản, tâm trong sáng, tâm bình dị rất yên tĩnh, đây là thời điểm tốt nhất cho tuệ giác sanh lên. Thì thiền sư cũng công nhận như vậy, nghĩa là cái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là yên ổn và nó không có bận rộn gì hết trơn, nó rất là sáng suốt nữa, thì cái đó là cái thời điểm cho tuệ giác sanh lên đấy. Bây giờ một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề chánh niệm, quý vị. Vị này hỏi phân biệt giữa chánh niệm và niệm. Tiếng Pali gọi chánh niệm là Sammasati. Vậy Sati và Sammasati có giống nhau không? Tiếng Pali chánh niệm là Sammasati, Samma là chánh, Sati là niệm. Vậy Sati và Sammasati tức là niệm và chánh niệm có giống nhau hay không? Thượng sư trả lời không giống nhau. Vì ngoài chữ chánh niệm ra còn có tà niệm nữa, gọi là Mitchasati, tức là tà niệm, nó sẽ khác với chánh niệm. Chánh niệm là Sammasati, còn tà niệm là Mitchasati. Niệm nhưng với chánh kiến, chánh tư duy sẽ trở thành chánh niệm. Sati có nghĩa là không quên, tức là có trí nhớ. Nhớ đây phải hiểu là nhớ đến thiện chứ không phải bất thiện pháp. Thầy nhắc nhở mình là khi bạn nói là chánh niệm, thật ra là mình có niệm không, nếu mình không có trí tuệ. Thì muốn mà có chánh niệm tức là Sammasati đó, thì trong cái niệm của mình nó phải có chánh kiến, chánh tư duy nữa. Xin thầy cho một ví dụ liên quan tới vấn đề tà niệm, bởi vì thầy nói rằng ngoài chánh niệm ra có tà niệm nữa. Xin thầy cho một ví dụ liên quan tới tà niệm. Ví dụ như khi mình gạt gẫm người nào lấy của người ta một lần, mình nhớ rõ để lần sau mình làm nữa, đó là tà niệm. Mình nhớ một cái chuyện xấu là cái đó là tà niệm. Tương tự như vợ con của cải tiền bạc, lúc còn cư sĩ trước khi xuất gia, mình nhớ, mình biết rõ. Tương tự như mình nhớ vợ, nhớ con, nhớ của cải, nhớ tiền bạc lúc mình còn cư sĩ. Đó là một cái dạng là tà niệm nữa. Và đây là những cái ví dụ mà Hòa Thượng Sửu Minh cho hành giả sự chép lại trong năm 2002, quý vị. Nhớ biết rõ lúc làm công chuyện phải làm sao cho tốt là tà niệm. Nghĩa là khi mình làm công chuyện, mình biết cái công chuyện mình phải làm như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình muốn mà nấu một món ăn nào đó, thì mình phải kiếm cái gì, rồi khi mình nấu phải làm sao, làm cho đúng, và trong cái tâm mình nó suy nghĩ những cái chuyện đó. Thì Ngài Hòa Thượng nói đó là tà niệm. Phóng tâm mình biết rõ nội dung của câu chuyện, khi mình phóng tâm mình nghĩ chuyện gì, mình kể lại cho người ta là tôi ngồi thiền, tôi phóng tâm, tôi nhớ chuyện này chuyện kia, tôi nhớ chuyện chùa chiền, tôi nhớ chuyện bên gia đình của tôi, vân vân, thì là cái đó là tà niệm. Ăn biết rõ món ăn được nấu như thế nào, phân biệt vị của từng món ăn một, cái đó là tà niệm nữa. Thật ra nói tới nó luôn lát cái tà không à, không thấy chánh chút nào hết à. Khi có chánh kiến, chánh tư duy sẽ có chánh niệm, ngược lại là tà kiến, tà tư duy đưa tới tà niệm. Ví dụ người đu dây múa trên cây sào ở trong cánh xiệc, họ biết rất rõ từng cử động của tay chân đầu mình, nhưng không phải là sati, không phải là chánh niệm. Không phải là niệm vì lúc bây giờ trí tuệ không có mặt. Khi hành giả có chánh kiến, biết cái gì là danh, cái gì là sắc, cái gì là đối tượng đúng, thì mới gọi là chánh niệm. Vì vậy mà đôi khi mà mình nghe thầy nhắc á, mình biết rằng đây là đối tượng và mình chỉ quan sát đối tượng mà mình không hay biết gì hết trơn, chỉ biết đây là đối tượng và tâm hay biết, là lúc này quý vị có chánh niệm rồi đấy. Con nghe thiền sư nói rằng chánh niệm đôi khi không có trí tuệ, ngược lại nếu có trí tuệ tất nhiên có chánh niệm, phải không? Con nghe thiền sư nói rằng chánh niệm đôi khi không có trí tuệ, ngược lại nếu có trí tuệ thì phải có chánh niệm, phải không? Đúng như vậy, khi trí tuệ mạnh, chánh niệm, định tâm, tinh tấn và đức tin cũng có mặt. Nghĩa là không phải chỉ có là khi trí tuệ có mặt thì cả năm căn, tinh tấn, niệm, định tuệ, bốn cái căn còn lại có mặt. Khi trí tuệ mạnh, chánh niệm, định tâm, tinh tấn và đức tin cũng có mặt. Một người phạm giới sát sanh, mà biết họ đang làm gì có phải là tà niệm không, nghĩa là tôi giết gà trong chánh niệm đó, biết là cầm cái cổ gà giở tay lên thì chắc cái phục như thế nào đó. Thì ông thầy thiền sư ông nói còn gì nữa, tà niệm 100%. Cái gì nữa mà hỏi, giết sao cho khéo, giết cho chính xác, giết một phát là nó chết ngay. 502 cũng nói về vấn đề là chánh niệm và trí tuệ đó quý vị. Thông thường có chánh niệm rồi mới có trí tuệ, nhưng có khi nào đến một lúc nào đó thì trí tuệ đi ngang bằng hay đi trước chánh niệm không? Quý vị nghe cái câu này thì quý vị thấy là đôi khi mà thầy cũng hiểu lộn cái câu dịch này. Thông thường có chánh niệm rồi mới có trí tuệ, nhưng có khi nào có đến một lúc nào là có khi nào thì trí tuệ đi ngang hay đi bằng trước chánh niệm không? Câu trả lời không thể nào hết, trong diễn trình tu tập mà trí tuệ có trước rồi chánh niệm mới có sau thôi. Thầy thiền sư nói rằng trí tuệ phải có trước rồi chánh niệm mới có sau. Thưa thầy, đối với hành giả sơ cơ thì chánh niệm có trước, trí tuệ có sau, còn đối với các vị cao thì ngược trở lại, trí tuệ có trước có phải không? Trả lời, các vị cao nghĩa là sao? Họ đã có sự hiểu biết rất sâu sắc phải không? Các ngài đã từng tu niệm nhiều đời nhiều kiếp nên bây giờ trí tuệ mới có sẵn. Thưa thầy, có lúc nào trí tuệ đi song đôi với chánh niệm không? Không bao giờ cả, không có chánh niệm thì trí tuệ không trở lại thế nào sanh lên được. Nhưng thưa thầy, thầy vừa mới nói chánh niệm rồi học hỏi được nhiều trí tuệ sẽ phát sanh, bây giờ hễ có chánh niệm thì trí tuệ có mặt, nghĩa là sao? Để sư đọc lại cái phần này quý vị coi ha. Có lúc nào trí tuệ đi song đôi với chánh niệm không? Thầy sư trả lời, không bao giờ cả, không có chánh niệm thì trí tuệ không thể nào sanh lên được. Thưa thầy, nhưng thầy có nói rằng có chánh niệm học hỏi xong rồi trí tuệ phát sanh, bây giờ hễ có chánh niệm thì trí tuệ sẽ có mặt. Vậy là nghĩa là sao? Trả lời, không, chỉ sau này thôi. Đó trí tuệ thật thâm sâu như trí tuệ của một bậc thánh nhân thì bây giờ trí tuệ dẫn đầu, chánh niệm mới theo sau. Thưa thầy, con muốn hỏi mình có thể tập để trí tuệ và chánh niệm đi song đôi chăng? Dĩ nhiên là có. Lúc đầu thầy không nói không mà bây giờ trả lời thầy trả lời có nè. Thành ra đôi khi cái câu hỏi mình hỏi thầy chưa nắm được chắc chắn, vì vậy cái câu trả lời nó phải chờ một lúc khá lâu rồi mình mới hiểu thầy muốn nói cái gì. Nè, có lúc nào trí tuệ đi song đôi với chánh niệm không? Thầy trả lời nó không bao giờ cả. Nhưng mà bây giờ nói rằng có, con muốn hỏi mình có thể tập để có trí tuệ chánh niệm đi song đôi chăng? Dĩ nhiên là có. Đó, tức là mới dịch ra thì thầy chưa nắm bắt cái câu hỏi. Thôi để sẽ đọc tiếp. Con muốn hỏi mình có thể tập để trí tuệ và chánh niệm đi song đôi chăng? Câu trả lời, dĩ nhiên là có thể được, và bây giờ hành giả có thể làm điều này. Khi duy trì chánh niệm liên tục và làm hoài, chánh niệm hoài, thì hễ có chánh niệm thì trí tuệ cũng có mặt. Đó, bây giờ thầy trả lời lúc đầu như vậy, lúc đầu sau, thành ra sư xin tóm tắt lại. Trí tuệ dẫn đầu chánh niệm theo sau, đó là trí tuệ của vị thánh nhân. Theo như câu trả lời của thầy, nghĩa là chỉ các vị thánh nhân là các ngài có trí tuệ, do đó trí tuệ nó sẽ đi đầu chánh niệm, nó phải làm leader đó, hướng dẫn chánh niệm. Cái thứ hai là hành giả thiền tứ niệm xứ duy trì chánh niệm hoài, duy trì chánh niệm cho liên tục một thời gian lâu, thì đến một lúc nào đó hễ có chánh niệm thì trí tuệ có mặt, chánh niệm và trí tuệ đi song hành. Như vậy câu hỏi lúc đầu của hành giả sẽ được trả lời theo cái cách như vậy. Thông thường có chánh niệm rồi mới có trí tuệ, nhưng có khi nào đến một lúc nào trí tuệ đi ngang hay đi trước không? Câu trả lời có đấy. Đi ngang nghĩa là sao? Là trí tuệ của các bậc thánh nhân. Trí tuệ sẽ đi trước, bởi vì các này sẵn trí tuệ rồi. Hễ mà câu chuyện xảy ra là trí tuệ nó dẫn đầu, rồi chánh niệm mới sao. Còn nói chuyện đi song hành thì hành giả phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Tới một lúc nào đó đó thì hễ mà chánh niệm có mặt thì trí tuệ cũng có mặt luôn nữa. À. Hòa thượng Sĩ U Minh có nói một người có thể chết nhưng chánh niệm của anh ta không chết, xin thầy giải thích. Đây cái câu hỏi lâu lắm rồi quý vị, nhưng mà tại vì nó liên quan tới chánh niệm và trí tuệ, thành ra sư chép lại để đọc quý vị nghe luôn. Hòa thượng Sĩ U Minh có nói một người có thể chết nhưng chánh niệm của anh ta không chết, xin thầy giải thích. Thì sư trả lời, khi hành giả thực tập và duy trì chánh niệm liên tục trở thành thói quen, cả những lúc tâm rất yếu như khi ngủ chánh niệm vẫn tiếp tục, như ngủ mơ, biết mơ là suy nghĩ, chánh niệm và ghi nhận mơ biến mất. Là bởi vì ban ngày mình duy trì chánh niệm nó có trớn, nó được rất là mạnh, Vì vậy trong giấc mơ, mình thấy giấc mơ, mình hiểu rằng giấc mơ là do suy nghĩ mà ra. Và mình hiểu đây là do suy nghĩ, do cái trớn của chánh niệm ban ngày làm cho mình ghi nhận cái giấc mơ là ta. Thì thầy nói đó, những người như vậy gọi là có chánh niệm trong giấc ngủ đó. Khi gần chết cũng thế, thân tâm rất yếu nhưng vì có thói quen duy trì chánh niệm nên tâm luôn luôn có sự hay biết. Người ấy lúc sắp chết có thể không biết chung quanh mình có ai không và họ đang làm gì, nhưng vị này biết rất rõ trạng thái tâm của mình như thế nào. Người mà chết với tâm chánh niệm sẽ không tái sanh vào bốn ác đạo. Nếu tái sanh vào quả chư thiên, vị ấy nhớ tiền kiếp và tiếp tục tu niệm. Sư đọc lại cái chỗ này ha. Khi gần chết cũng vậy, một người mà sắp sửa chết này, mà nhờ có chết có duy trì chánh niệm, thành ra gọi là chánh niệm không bỏ người đó này, là thân tâm rất yếu nhưng vì có thói quen duy trì chánh niệm nên tâm luôn luôn có sự hay biết. Vì người này có sự hay biết, do đó họ có thể lúc sắp chết có thể không biết những người chung quanh mình có ai không và họ đang làm gì, nhưng vị này biết rất rõ trạng thái tâm mình như thế nào. Người mà chết với tâm chánh niệm sẽ tái sanh vào không tái sanh vào bốn ác đạo. Nếu tái sanh vào quả chư thiên, vị ấy nhớ tiền kiếp và tiếp tục tu niệm. Thì thầy kể câu chuyện của một cái vị mà thì khu đó đi kinh hành, rồi ông đi rồi cái tự nhiên ông chết, ông té, ông chết trên cái đường kinh hành đó. Đó thì khi mà ông chết xong thì ông sinh lại làm chư thiên, cái nó mà làm chư thiên chúa đó. Cả ngàn cung nữ rồi lại ông đang đi kinh hành cái ông té, ông nằm ở trong kinh đó, ông té ông nằm chết, cái ông thấy mấy bà tới không hết hồn hết vía, ông nói ủa sao mấy bà đâu mà nhiều như vậy này, ông tưởng Phật tử à, rồi mấy cô mà chết nữ cũng nói phải, bây giờ tụi tôi là thuộc về ngài rồi, ông không tin à, rồi mấy bà phải đang kêu tiếng lại cho ông dò, ông thấy cái hình ảnh không trong đó à, ông lúc bây giờ ông mới biết là ông là trở thành chư thiên rồi đấy. Rồi ông nghĩ trong tâm rằng nói rằng là cái câu chuyện này sư không nhớ rõ, ông nói rằng là mình tu hành để mà đắc đạo đắc quả để mình giác ngộ, mà bây giờ lên đây mà với các ngàn bà như thế này là chắc chết quá, chắc chịu không nổi à, rồi ông đâu có dám bước vô cái cung điện của ông á, ông bay trở xuống kiếm Phật à, câu chuyện khi nào quý vị kiếm mà quý vị đọc à, dài lắm mà sư nhớ tới ngàn đó à. Tức thì vị này tái sinh vị trời với cả ngàn cung nữ vây quanh. Thưa thầy, tuệ giác một khi đã khởi sanh sẽ ở mãi với hành giả trong sanh tử luân hồi là thế nào? Tuệ giác ở mãi với hành giả là tuệ giác rất sâu sắc và rất mạnh. Sự hiểu biết mà hành giả gặt hái lúc đầu chưa mạnh, nhưng với sự thực tập, tuệ giác sẽ khởi sanh lại và thường xuyên hơn. Điều này làm cho trí tuệ càng lúc càng sâu, càng rộng và sẽ ở mãi với hành giả. Hành giả bây giờ sống với tuệ giác hay với trí tuệ, tuệ giác này sẽ đi theo hành giả cho dù vị ấy có tái sanh ở đâu trong 31 quả sanh tử luân hồi. Nghĩa là cái tuệ giác, ví dụ những người nào mà kinh nghiệm mà thấy rõ rệt bản chất của danh sắc chẳng hạn, là cái tuệ thứ nhất của thiền minh sát chẳng hạn, thì cái tuệ giác này lúc đầu nó không có mạnh đâu. Nhưng mà mình kinh nghiệm hoài, từ từ nó, lúc đầu nó non, từ từ nó mạnh dần. Và khi mà nó đủ mạnh rồi đó, thì lúc bây giờ là người ấy gọi là sống với tuệ giác, người ấy sống với trí tuệ, nào Ustika cũng nói như vậy. Lúc bây giờ họ sống cuộc sống là sống với trí tuệ, sống với tuệ giác, và cái cuộc sống của họ rất là ý nghĩa. Vì vậy mà có một câu hỏi thiền sư nói tại sao mà thầy nói là khi có chánh niệm mà thầy sẽ cuộc sống thầy có ý nghĩa, là bởi vì ông nói rằng có chánh niệm là có trí tuệ trong đó nữa, bởi vì khi có trí tuệ tôi mới thấy rằng cả trong cái kiếp sanh tử luân hồi tôi không bao giờ thấy được những điều như thế này. Cũng như ví dụ chẳng hạn như cái kinh nghiệm liên quan tới vấn đề ái chẳng hạn, thầy nói rằng biết bao nhiêu năm tháng sanh tử luân hồi, là trong cái cuộc đời của tôi này mấy chục năm tôi lặn hụt trong cái chuyện đó, tôi bao giờ nghĩ rằng là những cái chuyện như thế này là nó dơ giấy, nó nhấp nhúa không? Tôi không bao giờ nghĩ tới cái chuyện. Bây giờ tự nhiên tuệ giác nó khởi sanh cho tôi nhìn cái vấn đề nó gần là ngược lại 100%, 180 độ. Và ông nói cái này là tuyệt diệu quá, cả cuộc đời của mình tôi không bao giờ tôi nghĩ là có được cái này. Vì vậy tôi có thấy ý nghĩa là vậy đó. Cái cuộc sống này hôm nay tôi sinh ra và tôi tu niệm như thế này, bây giờ tôi hiểu được những cái mà từ trước tôi bây giờ hiểu. Ông nói tuyệt vời, tuyệt diệu quá. Ông nói cái vẻ đẹp này là cái vẻ đẹp nó còn hơn những cái vẻ đẹp mà quý vị thấy nữa. Bởi vì có một vị hỏi rằng khi mà con nhìn cái hoa đó là con thấy cái nét hoa là đẹp, con cảm nhận được cái vẻ đẹp thật sự của nét hoa mà khi con chánh niệm. Mà thầy nói cái sự tuyệt vời này nó chưa đủ đâu, nó chưa có đủ gì đâu. Thế khi mà bạn thấy cái sự tuyệt vời của thực tại đó, đây là mình mới thực tuyệt vời của khái niệm thôi, hình ảnh hoa này, mặt trời mọc này, mình thấy nó rất là đẹp. Nếu mình duy trì chánh niệm mình thấy cái cảnh đẹp nó vô cùng là đẹp, lúc bây giờ không có tâm dính mắt. Nhưng mà thiền sư nói đẹp có khái niệm không có bằng đẹp có thực tại. Cái đẹp thực tại nó rất là tuyệt vời. Khi mà thầy nói như vậy thì sư chia sẻ với thầy, sư nói sư đọc một cái câu chuyện. Có một cái ông đó là ông là một cái người mà thiên văn học, thiên văn gia, người chuyên môn về quan sát các vì sao đó. Thì ông kể cho cái tác giả cái cuốn sách đó viết là ông nói rằng, cháu có biết không, cái nhiệm vụ của tôi á là đi coi các hành vì sao. Ông vua ông cho cái ông này cái vai trò, cái nhiệm vụ là quan sát các cái vì sao để mà đoán cái sự tốt xấu, chiêm tinh đó, làm cái nghề đó đó. Nhưng mà ông này ông nói rằng là trong khi mà ông đang làm như vậy thì ông có tu nữa mà ông không để ý. Cho tới một lúc nào rồi ông thấy rằng khi mà ông đang ngồi, ông đang quan sát các vì sao á, tự nhiên không biết ông kinh nghiệm cái gì, ông không biết ông thấy cái gì, mà ông nói khi bây giờ tự nhiên tôi thấy chân lý bắt đầu rọi sáng trong tâm tôi, và tôi cảm thấy cái bằng sững sờ ngạc nhiên mà tràn ngập bởi vì ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của chân lý. Ông không dùng chữ trí tuệ mà ông nói tôi tràn ngập bởi ánh sáng của trí tuệ, và từ đó cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Thì sư nói với thầy, sư nói đây là cái mà thầy muốn nói thôi. Ông nói cái này là đúng rồi đấy, bởi vì khi mà mình đã kinh nghiệm mình hiểu nó tuyệt vời quá mà mình nói không được, ngôn ngữ không có đủ để cho mình giải thích đủ ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.